Thế giới và Việt Nam.
Thế giới và Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam với các nội dung sau. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ em. Mô hình Trung tâm Thông tin hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tại Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, có tới gần 22% trẻ vị thành niên tại Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chính việc áp lực học tập và sự kiểm soát quá nghiêm ngặt của cha mẹ đã khiến trẻ lo âu, trầm cảm, cảm giác bị cô lập và cô đơn. Đây là thông tin được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về phổ biến kết quả nghiên cứu sâu về sức khỏe tâm thần vị thành niên do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, cộng tác viên Lan Anh thông tin nội dung này.
Theo điều tra sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên Việt Nam, có tới gần 22% trẻ vị thành niên ở Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ hơn 8% các em đã tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc và hành vi. Hơn nữa, chỉ có 5% cha mẹ có con vị thành niên nhận thấy con của mình cần sự giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Nguyên nhân chính khiến trẻ vị thành niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần chủ yếu là do trẻ chịu nhiều áp lực học tập và sự quan tâm chưa đúng mức của cha mẹ. Bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết.
Chúng ta biết rằng trẻ em phải đối mặt với những vấn đề về tâm thần, tâm sinh lý khác nhau theo giới tính của các em. Một số em đã dũng cảm lên tiếng về các vấn đề của chính mình và kêu gọi hành động, nhưng cũng không ít bạn cảm thấy không thể lên tiếng, không thể chia sẻ và điều này cần phải thay đổi.
Theo kết quả điều tra cho thấy, trẻ vị thành niên và thanh niên ở nước ta còn thiếu các kỹ năng ứng phó, các hỗ trợ cần thiết và các dịch vụ quan trọng liên quan đến phúc lợi tổng thể của mình. Ông Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, sức khỏe tâm thần vốn ít được chú trọng trong các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe, mà chủ yếu chỉ là chữa trị những trường hợp bệnh tâm thần nặng.
Có thể nói cho đến nay, nhận thức của xã hội về vấn đề sức khỏe tâm thần đã được cải thiện vài năm qua, nhưng mà nhìn chung vẫn còn rất là thấp và hạn chế so với cái nhu cầu thực tiễn. Người dân cho đến địa phương, gia đình, cho đến trẻ em không nhận thức được vấn đề, không thấy lo ngại, không thấy có những kiến thức cơ bản để phòng chống tránh. Cái công tác truyền thông nâng cao nhận thức thì đã có, thế nhưng mà tôi nghĩ là vẫn còn rất hạn chế và chưa có nhiều hiệu quả.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Vinh, để giải quyết vấn đề này, thời gian tới, nước ta cần có những chính sách thúc đẩy truyền thông để nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần, bao gồm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và giảm kỳ thị, đẩy mạnh giáo dục và đào tạo về sức khỏe tâm thần ở các cấp độ và hình thức khác nhau. Ngoài ra, cần phối hợp với các bên liên quan, xác định nhóm trẻ có nguy cơ cao gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần để hỗ trợ trẻ từ sớm và huy động nguồn lực từ xã hội để chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ. Còn theo bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cha mẹ và giáo viên cần được trang bị các kỹ năng kiến thức và nguồn lực để tăng cường sức khỏe tâm thần. Bản thân trẻ em cũng phải lên tiếng về những vấn đề bản thân phải đối mặt. Bà Leslie Miller cho biết thêm.
Chúng tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta có thể góp phần phát triển một khung chính sách hỗ trợ và hiệu quả hơn nhằm mang lại sức khỏe tâm thần tốt cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác trong việc hỗ trợ Việt Nam với tư cách là quốc gia bảo vệ quyền trẻ em, bao gồm cả quyền về sức khỏe tâm thần.
Những trao đổi của các chuyên gia tại hội thảo về phổ biến kết quả nghiên cứu sâu về sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên đã cung cấp cho chính phủ và các bên liên quan ở Việt Nam những bằng chứng cần thiết để ưu tiên và lập kế hoạch cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần vị thành niên, cũng như vận động cho việc xây dựng các chính sách sức khỏe tâm thần vị thành niên. Ngoài ra, những dữ liệu này cũng cung cấp ước tính về tỷ lệ mắc bệnh cho các cơ quan quốc tế và các nghiên cứu toàn cầu tham khảo.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2024, dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của tổ chức Plan International Việt Nam đã hỗ trợ hàng nghìn thanh niên từ 15 đến 30 tuổi tại hai huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang nâng cao thu nhập với những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng với các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ con giống, hỗ trợ tham gia các lớp học nghề, một mô hình thuộc dự án vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả ngay cả khi dự án đã kết thúc, đó là mô hình trung tâm học tập cộng đồng.
Từ đầu năm 2024, các bạn thanh niên ở xã Nản Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã có một địa chỉ mới để gặp gỡ sinh hoạt hàng tuần, đó là trung tâm học tập cộng đồng. Đây là công trình đầu tư với nguồn vốn từ dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của Plan và sự chung sức của nhân dân với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Với nhà cấp 4 khang trang, với đầy đủ trang thiết bị như TV, máy tính, có kết nối Internet, máy chiếu và rất nhiều đầu sách bổ ích, các bạn thanh niên trong xã có thể cùng nhau tìm hiểu thông tin về các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, về các mô hình thành công ở những địa phương khác để áp dụng phù hợp với điều kiện của xã Nản Ma. Giàng Xuân Dũng, đoàn viên thuộc chi đoàn xã Nản Ma chia sẻ, thanh niên ở trong xã rất đông, nhưng phần lớn xuống thành phố hoặc đi các tỉnh khác làm việc trong các khu công nghiệp. Những người còn ở lại đều có nguyện vọng có thể phát triển kinh tế ở quê nhà. Và trung tâm học tập cộng đồng đang hé mở cho họ một hướng đi, sản xuất tinh dầu gừng. Giàng Xuân Dũng cho biết.
Đoàn viên thanh niên xã em thì bây giờ là có cái sản phẩm tinh dầu gừng, có cái chương trình này thì bọn em cũng muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình để người dân xuôi để biết đến sản phẩm của bọn em ấy.
Quảng bá sản phẩm là một kỹ năng quan trọng mà dự án Plan đưa vào các khóa đào tạo cho thanh niên địa phương. Mặc dù trung tâm học tập cộng đồng của xã Nản Ma mới đi vào hoạt động từ đầu năm, nhưng cả Plan và các cấp chính quyền địa phương đều đặt rất nhiều kỳ vọng về hiệu quả của trung tâm, hướng tới nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của các bạn thanh niên để sau này có thể trở thành hạt nhân của xã, của huyện trong phong trào phát triển kinh tế. Anh Kiều Minh Thắng, cán bộ phụ trách của Plan tại huyện Xín Mần cho biết.
Quảng bá cái sản phẩm ấy nó rất là quan trọng. Cái công năng của nhà văn hóa này còn là cái nơi mà các bạn đang hướng tới việc là trưng bày những cái sản phẩm của địa phương. Nhóm thanh niên mình có những cái đặc phẩm như thế nào? Các bạn làm những cái video ngắn để giới thiệu về cái quá trình sản xuất ra để khách du lịch, có thể là những cái doanh nghiệp người ta lên thì để người ta biết đến, người ta tiếp cận.
Trung tâm học tập cộng đồng xã Nản Ma là công trình cuối cùng tại các xã đang triển khai dự án của Plan, bao gồm xã Nản Ma, Tả Nhiều, Nấm Dần của huyện Xín Mần và xã Tân Tiến, Pố Lồ, Bản Luốc, Chuyến Phố, Tụ Nhân của huyện Hoàng Su Phi. Các trung tâm đã đưa vào hoạt động trong vòng 3 năm triển khai dự án vừa qua đã tạo không gian riêng để các bạn thanh niên phát huy tối đa tiềm năng để phát triển kinh tế, phát triển bản thân. Anh Trần Anh Tuấn, cán bộ phụ trách của Plan tại huyện Hoàng Su Phi chia sẻ từ thực tế của địa phương.
Cái công trình trung tâm học tập cộng đồng này ấy, nó rất là phù hợp với thanh niên đây. Sau khi xây dựng xong thì các bạn cũng khá là thường xuyên lên đây. Và sau khi các bạn đọc xong thì các bạn cũng về và chia sẻ lại cho những người trong gia đình về cái cách thức mà sao để phát triển kinh tế nó tốt hơn. Và cái trung tâm này thì nó cũng là một hình mẫu giúp cho thanh niên là có cái không gian riêng để họ có thể là phát huy được tối đa những cái tiềm năng của họ.
Sau 3 năm triển khai, dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Hà Giang của tổ chức Plan International Việt Nam được đánh giá là mang lại kết quả hơn mong đợi. Thành công của dự án đã giúp cho người hưởng lợi được nâng cao kiến thức, thay đổi kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, quản lý tài chính, bình đẳng giới, môi trường và đặc biệt nâng cao thu nhập cho các thanh niên tham gia dự án. Ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi, một trong hai huyện triển khai dự án của Plan tại Hà Giang cho rằng, điều quan trọng là các hoạt động trong khuôn khổ dự án, bao gồm cả việc xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, bám rất sát nhu cầu của người dân địa phương.
Cũng có thể nói rằng là trong suốt cái thời gian vừa qua thì tổ chức Plan cũng đã thực hiện dự án tại một các địa bàn của huyện Hoàng Su Phi rất là hiệu quả. Đấy. Phía văn phòng của Plan thì phối hợp chặt chẽ với ban điều hành huyện trong việc tổ chức các nội dung. Cách tổ chức thì chúng tôi đánh giá rất là bài bản và được cái sự đồng tình của các cái đối tượng được hưởng lợi từ đó. Chương trình của tổ chức Plan mà triển khai một nội dung nào đó thì bà con rất là phấn khởi là sẵn sàng là tham gia ngay.
Dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số đã kết thúc, song kết quả đạt được đã tạo nền tảng để hai huyện Hoàng Su Phi và huyện Xín Mần của Hà Giang tiếp tục thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế cho thanh niên, lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cuối cùng mà dự án hướng tới là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.